Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 19 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ. Ngân hàng Thế giới nói kinh tế Việt Nam đang lấy được đà hồi phục. Tổng thống đắc cử Philippines muốn mối quan hệ với Trung Quốc chuyển sang cấp độ cao hơn. Và một lính Nga nhận tội trong phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh ở Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa kết thúc chuyến công du mang thông điệp không chọn bên mà chọn chính nghĩa, kéo dài 7 ngày đến Hoa Kỳ. Giới quan sát cho rằng chuyến đi của phái đoàn chính tương đối thành công, dù chưa có dấu hiệu cho thấy Hà Nội quyết định tiến gần hơn đến Washington. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 17 tháng 5 về địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam rời Hoa Kỳ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết chuyến công tác 3 trong 1 của phái đoàn chính vừa dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, vừa thăm và làm việc với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc với hơn 60 hoạt động, bao gồm song phương kết hợp đa phương. Ngoài ra, lãnh đạo các bộ ngành cũng tháp tùng hơn 40 cuộc gặp và làm việc tọa đàm với các đối tác Hoa Kỳ và quốc tế về nhiều lĩnh vực. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Kim Phúc, một chuyên gia về quan hệ quốc tế, nêu nhận định giữa VOA rằng chuyến công du của ông Chính sang Mỹ vừa qua cho thấy tư thế dè dặt của giới lãnh đạo Việt Nam trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine và Trung Quốc là đối trọng lớn nhất của Hoa Kỳ, trong khi Hà Nội vẫn một mực duy trì mối thân hữu với cả Bắc Kinh và Moscow. Nhà nghiên cứu sử học Đinh Kim Phúc nói:
cái phái đoàn Việt Nam đến Mỹ đó trong một cái tư thế là hết sức là dè dặt giữa cái mối quan hệ Việt Mỹ, Việt Nga và Việt Trung Quốc. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu là Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa. Còn chính nghĩa ở đâu thì do Việt Nam chọn.
Ít nhất trong hai lần phát biểu khác nhau, cả khi bắt đầu và trước khi kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington và tại thành phố San Francisco, thông điệp Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa trong các cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc thế giới được nhà lãnh đạo Việt Nam chuyển đến công chúng. Phát biểu trước một nhóm người Việt tại San Francisco hôm 17 tháng 5, ông Chính nói, trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Trang Việt Nam Plus dẫn lời ông Chính nói, có thể nói thế giới về tổng thể là hòa bình, về cục bộ vẫn có chiến tranh, về tổng thể là hòa hoãn, về cục bộ vẫn có căng thẳng, về tổng thể là ổn định, về cục bộ vẫn có xung đột. Những vấn đề toàn cầu đòi hỏi cách tiếp cận toàn cầu, hợp tác quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng thông điệp này của ông Chính được chính giới và học giả ngoại giao đoàn đánh giá rất cao. Đài VTC dẫn lời cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Văn Vinh nói rằng chuyến thăm lần này đạt kết quả 3 trong 1, tăng cường quan hệ song phương Việt-Mỹ, đa phương ASEAN-Mỹ, làm việc với Liên Hiệp Quốc và kết nối với thế giới. Ông Phạm Văn Vinh nói với đài VTC.
Cho nên chắc chắn rằng là chuyến thăm lần này nó sẽ tạo đà hơn nữa cho cả cái quan hệ của Việt Nam trong khuôn khổ đa phương là ASEAN và Liên Hợp Quốc, cũng như trong khuôn khổ song phương là quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Và các cái này nó có bổ sung với nhau và càng tăng đơn thêm cái vai trò và vị thế, cũng như vị thế của Việt Nam ở trong các cái hợp tác quốc tế.
Ông Đinh Kim Phúc nói với VOA.
Cái chuyến đi của phái đoàn Việt Nam của ASEAN đến Mỹ là tương đối là thành công, vì đã có một cái tiếng nói thống nhất, chưa có những cái trục trặc trong nội bộ của khối ASEAN trong vấn đề quan hệ với Mỹ, cũng chưa thấy có những cái kiến nghị mà đi ngược lại cái thống nhất chung của các nước ASEAN cũng như vấn đề an ninh khu vực của ASEAN. Thì tôi cho rằng như thế là chấp nhận được trong cái chuyến đi này có sự phát triển, có hiểu lẫn nhau giữa ASEAN và Mỹ. Và tôi nghĩ rằng cuối năm 2022, khi mà cái mối quan hệ giữa ASEAN và Mỹ nâng lên một bước nữa, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đấy, thì những cái đột phá sẽ bắt đầu.
Được hỏi liệu có triển vọng gì cho tương lai của mối quan hệ Mỹ-Việt sau chuyến công du của ông Chính, ông Đinh Kim Phúc nói:
chưa thấy một cái dấu hiệu nào của Việt Nam nhích lại gần Hoa Kỳ. Mặc dù các mối quan hệ về kinh tế thì rõ ràng là kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ đã nâng lên một bước, đã vượt trên 100 tỷ đô la. Rồi những cái phát biểu tốt đẹp của các lãnh đạo Việt Nam đối với Mỹ thì chúng ta thấy là có hy vọng hơn trong những thời gian trước. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là cái mong muốn mà Việt Nam và Mỹ nâng lên cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thì còn rất lâu. Vì ai cũng thấy rằng Việt Nam đang nằm trong một cái tam giác Mỹ, Nga và Trung Quốc. Do đó Việt Nam hết sức khéo léo xử sự trong cái mối quan hệ này. Việt Nam không muốn mình là một cái con cờ trong cái mối quan hệ của các siêu cường mà lịch sử của quá khứ đã chứng minh. Và Việt Nam vẫn muốn đa dạng quá, đa phương quá. Cái gì có lợi nhất cho Việt Nam thì Việt Nam chọn để mà có thể chịu nổi sức ép của Trung Quốc, có thể là trung hòa được cái mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ, phương Tây và Nga. Và trong khi Việt Nam là một cái bạn bè truyền thống của nước Nga, là chịu rất nhiều cái mối quan hệ quan trọng, ví dụ như là buôn bán vũ khí thay đổi cái thiết bị phòng thủ quốc phòng, rồi trong vấn đề dầu khí vân vân.
Sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tại thủ đô Washington, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục gặp phải cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ khi dừng chân tại thành phố San Francisco, miền Bắc California, để tham gia cuộc thảo luận ở Hội Châu Á sáng ngày 17 tháng 5. Những người biểu tình gốc Việt kêu gọi chính quyền Việt Nam cải thiện dân chủ, tôn trọng quyền tự do phát biểu, tôn trọng nhân quyền cũng như quyền tự do tôn giáo.
Đại sứ quán Hoa Kỳ mới cho biết rằng Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đặt tại Học viện Ngoại giao Việt Nam sẽ mở cửa đón công chúng vào ngày 24 tháng 5 tới. Trong thông báo hôm 17 tháng 5, Đại sứ quán Mỹ cho biết trung tâm sẽ cung cấp không gian cũng như những tài liệu học tập hàng đầu cho các sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh và công chúng tới đây để kết nối, tương tác cho một môi trường học tập hiện đại và sáng tạo. Trung tâm cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động miễn phí như các lớp học tiếng Anh, đào tạo kỹ năng mềm, các lớp thảo luận nhóm, các câu lạc bộ, các chương trình tương tác trực tuyến, các bài giảng và thuyết trình về văn hóa, giáo dục môi trường và nhiều chủ đề khác, Đại sứ quán Mỹ cho biết. Theo Học viện Ngoại giao Việt Nam, hai bên hồi cuối tháng 3 đã ký biên bản ghi nhớ về việc thành lập trung tâm với mong muốn mở rộng quan hệ đối tác và hợp tác hướng tới các mục tiêu chung là thúc đẩy giáo dục, văn hóa, đào tạo, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hỗ trợ phát triển kinh tế. Học viện này cho biết thêm rằng trung tâm sẽ là nơi diễn ra các hoạt động đa dạng như các chương trình tương tác trực tuyến, các buổi diễn thuyết của diễn giả đến từ Hoa Kỳ, chương trình thuyết giảng, giảng dạy về Hoa Kỳ học, tiếng Anh, văn hóa, nhằm tăng cường sự hiểu biết và gắn kết lẫn nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thông báo về Trung tâm Hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ được đưa ra trong khi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có chuyến thăm Mỹ để dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp với ông Chính ở thủ đô Washington, D.C. hôm 13 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng Hoa Kỳ thực sự ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng. Ngân hàng Thế giới World Bank mới đưa ra nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam đang lấy được đà phục hồi bất chấp bất định toàn cầu gia tăng. Trong bản báo cáo có tên gọi cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 năm 2022 ra ngày 11 tháng 5, World Bank viết rằng sau khi đạt đỉnh vào tháng 3, số ca nhiễm COVID-19 mới được công bố giảm mạnh trong tháng 4. Ngân hàng Thế giới nói thêm rằng xu hướng di chuyển và hoạt động kinh tế tiếp tục phục hồi với chỉ số sản xuất công nghiệp và doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng lần lượt 9,4% và 12,1% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tốc độ trước đại dịch. Tổ chức tài chính này cho biết thêm rằng, ngân sách nhà nước của Việt Nam ghi nhận tháng bội thu thứ tư liên tiếp do kết quả thu vững chắc trong điều kiện nền kinh tế vận hành tốt và chi ngân sách giảm. Dù kinh tế Việt Nam đang lấy được đà phục hồi theo World Bank, các cấp có thẩm quyền cẩn trọng với lạm phát và rủi ro nhu cầu toàn cầu yếu hơn và gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế. Bất định liên quan đến chiến tranh ở Ukraine và tác động của cuộc chiến này đến nguồn cung và giá hàng hóa thế giới được kỳ vọng sẽ làm suy yếu viễn cảnh tăng trưởng toàn cầu, từ đó có thể tác động đến nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Gián đoạn chuỗi cung ứng do phong tỏa ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng tới, World Bank nhận định. Tổ chức tài chính này cho rằng nếu lạm phát tiếp diễn trong trung hạn thì nền kinh tế nên được cho phép điều chỉnh theo mức giá cả cao hơn, với các cấp có thẩm quyền đóng vai trò khuyến khích đầu tư nhằm tăng năng suất và tổng cung. Ngoài ra, World Bank cho rằng để giảm nhẹ những rủi ro liên quan đến xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác thương mại có thể sẽ là một cân nhắc chiến lược an toàn. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam VGP News hôm 12 tháng 5 đăng bài viết có tựa đề nhiều dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong đó nói rằng World Bank dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2022 đạt 5,3%, sau đó sẽ ổn định trở lại quanh mức 6,5%. Bài viết cũng dẫn lời đại diện của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói rằng, mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng qua 4 tháng đầu năm 2022, nền kinh tế nước ta về cơ bản tiếp tục phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc ở một số ngành, lĩnh vực.
Một người đàn ông ở bang Florida vừa bị kết án tù chung thân vì sang Việt Nam thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nhiều trẻ vị thành niên Việt Nam dưới vỏ bọc là thầy giáo dạy tiếng Anh. Hôm 16 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, ông Christopher Edwin Day, 52 tuổi, ở thành phố St. Petersburg, vào tháng 2, 2020 đã nhận tội với hai tội danh du lịch với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp và hai tội danh cố gắng cưỡng bức và dụ dỗ trẻ vị thành niên tham gia hoạt động tình dục bất hợp pháp. Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ dẫn các tài liệu của tòa án và lời của bị can tại phiên xử hôm 15 tháng 5 cho biết, ông Day trong hai lần khác nhau vào năm 2015 và 2016 đã bay từ Florida đến Việt Nam để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với các bé trai Việt Nam vị thành niên. Ông Day thực hiện hành vi này dưới vỏ bọc là giáo viên dạy tiếng Anh và một số nam sinh người Việt đã bị ông dụ dỗ với những lời hứa cho tiền và quà cáp. Trang Tampa Bay dẫn lời các quan chức liên bang Hoa Kỳ cho biết, ông Day đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với rất nhiều thiếu niên Việt Nam mà ông đã gặp và nói chuyện qua Internet. Vụ việc đã được các đặc vụ của cơ quan điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ tại Tampa và ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam thực hiện. Vào tháng 8, 2019, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, dưới sự hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam, các đặc vụ của Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã bắt được ông Christopher Edwin Day, nghi phạm chuyên dụ dỗ trẻ em vị thành niên ở Mỹ, cũng như nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam, để quan hệ tình dục.
Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm 18 tháng 5 nói, mối quan hệ của đất nước ông với Trung Quốc sẽ mở rộng và chuyển sang cấp độ cao hơn khi ông lên nắm quyền, báo hiệu ý định thúc đẩy chương trình nghị sự thân Bắc Kinh của nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte. Ông Marcos, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tuần trước, cho biết ông đã tổ chức các cuộc hội đàm rất quan trọng qua điện thoại vào ngày 18 tháng 5 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã bảo đảm sẽ ủng hộ chính sách đối ngoại độc lập của ông và đồng ý tổ chức các cuộc thảo luận toàn diện hơn. Ông Marcos, 64 tuổi, là con trai và được đặt theo tên của nhà cựu độc tài khét tiếng, nói rằng ông Tập cũng thừa nhận vai trò của người cha quá cố của ông trong việc mở mang quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và cựu thuộc địa Mỹ là Philippines. Ông Marcos nói, tôi đã nói với ông ấy rằng chúng ta không được để những xung đột hay khó khăn mà chúng ta đang có hiện nay giữa hai nước trở nên quan trọng về mặt lịch sử. Philippines và Trung Quốc đã có mối quan hệ rạn nứt trong những năm gần đây vì yêu sách chủ quyền và hoạt động của lực lượng hải cảnh, cũng như đội tàu cá của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhiều nhà phân tích kỳ vọng ông Marcos sẽ tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, nhưng nói rằng việc duy trì quan hệ chặt chẽ với đồng minh quốc phòng Washington sẽ là điều cần thiết trong việc giữ được sự ủng hộ của quân đội và công chúng tại quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ trong lịch sử với Hoa Kỳ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết trong một tuyên bố riêng rằng cuộc trò chuyện qua điện thoại của họ tập trung vào các mối quan hệ song phương và sự phát triển của khu vực. Đại sứ quán Trung Quốc nói rằng ông Tập nói cả hai nước nên tiếp tục duy trì tình hữu nghị, nắm bắt xu hướng chung và thực hiện theo kế hoạch chi tiết trong việc hợp tác hữu nghị song phương. Ông Marcos đã đắc cử tổng thống với gần 59% số phiếu bầu vào tuần trước. Ông sẽ lên nhậm chức vào cuối tháng 6. Nga hôm 18 tháng 5 nói rằng gần 700 chiến binh Ukraine đã đầu hàng ở Mariupol, nhưng Kiev im lặng về số phận của họ, trong khi một nhà lãnh đạo ly khai thân Nga cho biết các chỉ huy vẫn trốn trong các đường hầm bên dưới nhà máy luyện thép Azovstal khổng lồ. Hơn một ngày sau khi Kiev thông báo đã ra lệnh cho các binh sĩ cố thủ ở Mariupol ngừng chiến đấu, các quan chức Ukraine đã tạm dừng mọi cuộc thảo luận công khai về số phận của những chiến binh còn lại, những người đã trụ lại cuối cùng ở đó. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có thêm 694 chiến binh đã đầu hàng trong đêm, nâng tổng số người hạ vũ khí lên 959 người. Bộ Quốc phòng Ukraine không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Một hãng tin địa phương dẫn lời thủ lĩnh các lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát khu vực cho biết các chỉ huy chính bên trong nhà máy vẫn chưa đầu hàng. Hãng tin Dan dẫn lời ông Denis Pushilin nói rằng họ vẫn chưa rời đi. Các quan chức Ukraine đã xác nhận hơn 250 chiến binh đầu hàng hôm thứ Ba, nhưng không cho biết có bao nhiêu người nữa ở bên trong hoặc họ sẽ như thế nào, và nói rõ vào thứ Tư rằng sẽ không bình luận gì thêm nữa vào lúc này. Đợt đầu hàng cuối cùng của Mariupol sẽ khép lại cuộc vây hãm gần 3 tháng đối với thành phố thịnh vượng một thời với hơn 400 cư dân, nơi Ukraine nói rằng hàng chục ngàn thường dân đã chết dưới sự bao vây và bắn phá của Nga. Nhiều người bị chôn vùi trong các ngôi mộ tập thể. Các quan chức Ukraine từng nói về hy vọng thu xếp trao đổi tù binh cho những người bảo vệ Mariupol mà họ gọi là anh hùng dân tộc. Moscow nói rằng không có thỏa thuận nào như vậy được thực hiện đối với các chiến binh mà nước này gọi là phát xít. Nga cho biết hơn 50 chiến binh bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị và những người khác đã được đưa đến một nhà tù mới mở. Cả hai đều ở các thị trấn do phe ly khai thân Nga giam giữ. Điện Kremlin cho biết ông Putin đã đích thân bảo đảm việc đối xử nhân đạo với những người đầu hàng, nhưng các chính trị gia cao cấp của Nga đã công khai kêu gọi đừng bao giờ trao đổi, thậm chí là phải xử tử họ. Một binh sĩ Nga bị cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine hôm 18 tháng 5 đã nhận tội giết một thường dân lớn tuổi không vũ trang. Vadim Sishimarin, một chỉ huy xe tăng 21 tuổi của Nga, đã nhận tội tại tòa án quận Kiev trong phiên xét xử tội ác chiến tranh đầu tiên chống lại một người lính Nga tham gia vào cuộc xâm lược bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 của Moscow. Trong một phiên tòa có tầm quan trọng mang tính biểu tượng lớn đối với Kiev, binh sĩ Sishimarin bị buộc tội giết một thường dân 62 tuổi ở làng Chupakivska, miền đông bắc Ukraine, vào ngày 28 tháng 2. Nếu bị kết tội, binh sĩ Nga này sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Ukraine cáo buộc Nga về hành vi tàn bạo và dã man đối với thường dân trong cuộc xâm lược và cho biết họ đã xác định được hơn 10.000 tội ác chiến tranh có thể đã xảy ra. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân hoặc có liên quan đến tội ác chiến tranh và cáo buộc Kiev dàn dựng chúng để bôi nhọ quân đội Nga. Khi được hỏi về phiên tòa, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Reuters rằng cũng như trước đây, không có thông tin gì về phiên tòa và khả năng cung cấp hỗ trợ cũng bị hạn chế do sự vắng mặt của phái đoàn ngoại giao của chúng tôi. Khi được hỏi rộng hơn về các cáo buộc tội ác chiến tranh chống lại lực lượng Nga ở Ukraine, ông Peskov nói, chúng tôi cho rằng không thể và cũng không chấp nhận được việc đưa ra những từ ngữ như vậy. Nhiều trường hợp mà Ukraine đang nói đến là những vụ ngụy tạo rõ ràng và những vụ nghiêm trọng nhất là được dàn dựng, như các chuyên gia của chúng tôi đã chứng minh một cách thuyết phục. Sau khi được dẫn vào tòa án với tay bị còng, Sishimarin được thẩm phán hỏi rằng liệu anh ta có nhận cáo buộc chống lại anh ta hay không. Binh sĩ này đã xác nhận rằng anh đã làm. Các công tố viên nhà nước Ukraine nói Sishimarin và 4 quân nhân Nga khác đã bắn và đánh cắp một chiếc ô tô thuộc sở hữu tư nhân để tẩu thoát sau khi đội của họ bị lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu. Các binh sĩ Nga này đã lái xe vào làng Chupakivska, nơi họ nhìn thấy một người dân không có vũ khí, đang đi xe đạp và nói chuyện điện thoại. Họ nói rằng Sishimarin đã được lệnh của một quân nhân khác giết thường dân này để ngăn ông ta báo cáo về sự hiện diện của người Nga, nên đã dùng khẩu súng trường bắn nhiều phát vào đầu người này qua cửa kính mở của chiếc xe, khiến cho thường dân này chết tại chỗ. Nga cho biết hôm 18 tháng 5 rằng họ đã trục xuất tổng cộng 85 nhân viên đại sứ quán của Pháp, Tây Ban Nha và Ý để đáp trả hành động tương tự của những nước này, nêu rõ những thiệt hại trong quan hệ với các nước thành viên hàng đầu của EU kể từ khi họ xua quân vào xâm lăng Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cho biết cụ thể có 34 nhân viên ngoại giao của Pháp, 27 nhân viên của Tây Ban Nha và 24 nhân viên của Ý bị trục xuất. Ba quốc gia này nằm trong số các quốc gia châu Âu đã trục xuất hơn 300 nhân viên ngoại giao Nga kể từ cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Họ cáo buộc nhiều nhà ngoại giao Nga trong số này là gián điệp, điều mà Moscow bác bỏ. Tháng trước, Nga cũng trục xuất 45 nhân viên của Ba Lan và 40 người Đức về nước. Moscow cũng đã công bố các động thái ăn miếng trả miếng chống lại Phần Lan, Romania, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Nhật Bản cùng những nước khác. Thủ tướng Ý gọi thông báo hôm 18 tháng 5 của Moscow là một hành động thù địch và nói rằng không được phép gián đoạn các kênh ngoại giao. Pháp nói họ coi hành động này của Nga là một phản ứng phi lý đối với quyết định của họ hồi tháng 4 là trục xuất vài chục điệp viên Nga hoạt động trên lãnh thổ của chúng tôi với tư cách ngoại giao và làm việc chống lại các lợi ích an ninh của chúng tôi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Phần Lan và Thụy Điển vừa chính thức đệ đơn xin gia nhập Liên minh NATO vào ngày 18 tháng 5, một quyết định được thúc đẩy bởi cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine, nhưng vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ đối với quá trình gia nhập dự kiến chỉ mất vài tuần. Giữa chính sách trung lập trong suốt chiến tranh lạnh, quyết định gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh của châu Âu trong nhiều thập niên, đặc biệt là vì Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga. Sự kiện này cũng phản ánh thay đổi trong công luận ở khu vực Bắc Âu kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Đây là một thời khắc lịch sử mà chúng ta phải nắm bắt, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một buổi lễ ngắn tại trụ sở NATO. Trong đó, các đại sứ Thụy Điển và Phần Lan đã trao đơn xin gia nhập. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh yêu cầu gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Các bạn là đối tác thân thiết nhất của chúng tôi, và tư cách thành viên của các bạn trong NATO sẽ tăng cường an ninh chung của chúng ta, ông Stoltenberg nói. NATO tin rằng sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển sẽ củng cố đáng kể cho liên minh ở vùng biển Baltic. Với việc chính thức đệ trình đơn, các quốc gia Bắc Âu này và nhiều nước ủng hộ cho họ hiện phải đối mặt với tình trạng không chắc chắn trong những tháng tới, khi hồ sơ xin gia nhập của họ phải vượt qua được bất kỳ sự kháng cự nào, với điều kiện tất cả 30 thành viên NATO cần phải thông qua việc mở rộng liên minh. Các nhà ngoại giao nói có thể mất tới một năm để tất cả các quốc hội đồng minh phê chuẩn việc này. Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng giữ quyền không cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh. Ankara nói rằng hai quốc gia này chứa chấp những cá nhân có liên quan đến các nhóm mà họ coi là khủng bố và đã áp đặt các lệnh cấm xuất khẩu vũ khí lên Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc xâm lược của nước này nhắm vào Syria vào năm 2019. Đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ TRT Haber đưa tin trong tuần này rằng Thụy Điển và Phần Lan đã không chấp thuận cho hồi hương 33 người mà Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu, và Tổng thống Tayyip Erdogan càng thêm lời chỉ trích vào hôm thứ Tư. Việc mở rộng NATO chỉ có ý nghĩa đối với chúng tôi tương ứng với sự tôn trọng được thể hiện đối với sự nhạy cảm của chúng tôi, ông nói trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp từ đảng cầm quyền của mình. Như vậy, anh không giao cho chúng tôi những kẻ khủng bố nhưng anh lại yêu cầu chúng tôi về việc trở thành thành viên NATO sao? NATO là một thực thể vì an ninh, một tổ chức vì an ninh. Vì vậy, chúng tôi không thể nói đồng ý với việc tổ chức an ninh này lại bị tước đoạt an ninh. Các nhà lãnh đạo của Thụy Điển và Phần Lan ngạc nhiên trước sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ sau những gì mà họ nói là các cuộc thảo luận được ủng hộ rộng rãi với Ankara trong quá trình nộp đơn. Các nước này hy vọng có thể giải quyết được những khác biệt. Hầu hết các thành viên NATO đều nhanh chóng bày tỏ sự ủng hộ đối với tư cách thành viên của hai nước Bắc Âu, và ông Stoltenberg cho biết ông nghĩ rằng các vấn đề có thể được giải quyết. Quyết định tìm kiếm sự bảo trợ của NATO của hai quốc gia trên thể hiện một bước lùi đối với Moscow, với cuộc chiến ở Ukraine đã kích hoạt cho sự mở rộng liên minh ở biên giới của Nga mà nước này phải dùng vũ khí để ngăn chặn. Cho đến nay, phản ứng im lặng của Moscow là một điều bất ngờ. Trước đó, Nga cảnh báo về các bước phản ứng quân sự kỹ thuật theo lời họ và rằng Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân tới Kaliningrad ở châu Âu khi các nước trên gia nhập NATO. Tổng thống Vladimir Putin ngày thứ Hai nói tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga, nhưng cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả nếu liên minh này tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự ở hai nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17 tháng 5 thông báo khởi động một chương trình mới để thu thập và phân tích bằng chứng về tội ác chiến tranh và các hành động tàn sát khác bị cáo buộc là do Nga gây ra ở Ukraine. Trong lúc Washington tìm cách bảo đảm Moscow phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ. Bộ Ngoại giao cho hay cơ quan quan sát xung đột sẽ cung cấp tài liệu, kiểm chứng và phổ biến bằng chứng nguồn mở về các hành động của Nga ở Ukraine. Các báo cáo và phân tích sẽ được cung cấp thông qua trang mạng của cơ quan quan sát xung đột. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích Nga về điều mà ông gọi là tội ác chiến tranh lớn đã xảy ra ở Ukraine và nhấn mạnh quyết tâm quy trách nhiệm cho Moscow vì đã phát động cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Chính phủ Kyiv tố cáo Nga có hành vi tàn sát và tàn bạo đối với thường dân trong cuộc xâm lược và cho biết đã xác định được hơn 10.000 trường hợp có thể là tội ác chiến tranh. Nga phủ nhận nhắm vào thường dân và nói, nhưng không có bằng chứng, rằng các dấu hiệu của việc tàn sát đã được dàn dựng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay chương trình mới đang được thành lập với khoản đầu tư ban đầu là 6 triệu đô la, sẽ phân tích và lưu giữ thông tin, bao gồm hình ảnh vệ tinh và thông tin được chia sẻ trên truyền thông xã hội, để có thể được sử dụng trong các cơ chế quy trách nhiệm hiện có và trong tương lai. Chương trình Đài quan sát xung đột mới là một phần trong một loạt các nỗ lực của chính phủ Mỹ ở cả cấp quốc gia và quốc tế được thiết kế để bảo đảm quy trách nhiệm trong tương lai đối với các hành động khủng khiếp của Nga, tuyên bố nói. Chương trình là sự hợp tác với công ty hệ thống thông tin địa lý Esprit, phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân đạo của Đại học Yale, sáng kiến cứu hộ văn hóa Smithsonian và Planetscape AI, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, và nói thêm rằng nguồn tài trợ cho tương lai sẽ đến từ sáng kiến phục hồi dân chủ châu Âu. Nga đã ném bom các thành phố thành đống đổ nát và hàng trăm thi thể thường dân được tìm thấy ở các thị trấn, nơi lực lượng của họ rút đi kể từ khi bắt đầu điều mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải trừ quân sự Ukraine. Kyiv và các đồng minh phương Tây nói rằng đó là cái cớ vô căn cứ cho một cuộc chiến tranh phi lý. Trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet tuần trước nói rằng có nhiều ví dụ về khả năng tội ác chiến tranh kể từ cuộc xâm lược của Nga, và nói thêm rằng 1.000 thi thể đã được tìm thấy cho đến nay ở vùng Kyiv. Tòa án hình sự quốc tế ngày 25 tháng 4 cho biết sẽ tham gia một nhóm chung với các công tố viên Ukraine, Ba Lan và Lithuania điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh chống lại lực lượng Nga. Ukraine có ít kinh nghiệm trong việc khởi tố những vụ việc như vậy. Năm ngoái, Quốc hội nước này đã thông qua luật để cung cấp một khuôn khổ pháp lý cho các cuộc truy tố tội phạm chiến tranh phù hợp với thông lệ quốc tế. Bà Zera Koslieva, Phó trưởng đơn vị tội phạm chiến tranh tại Văn phòng Tổng Công tố, cho hay vào tháng trước.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 19 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.